学评语。
Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, từ xưa tới nay, vấn đề dạy con chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với các bậc phụ huynh trong mỗi gia đình. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta có nhiều kiến thức, có phương pháp, thế nhưng nếu cha mẹ thiếu đi sự kiềm chế thì đồng nghĩa với việc phương pháp dạy trẻ đã có thể trở nên có hại nhiều hơn là có lợi.
Một trong những phương pháp vô cùng sai lầm của việc giáo dục con chính là bằng cách quát mắng và đòn roi. Mỗi khi đứa trẻ trở nên ngang bướng, không nghe lời, tuy nhiên đây lại vẫn được xem là cách dạy con phổ biến của đa số phụ huynh. Vậy, phải chăng đây chính là cách dạy dỗ hiệu quả để giúp trẻ em trở nên khôn ngoan hơn?
Nhiều bậc cha mẹ thường cho rằng do con cái của họ lì lợm quá, nếu không dùng tới biện pháp đánh đòn thì chẳng có cách nào dạy bảo trẻ được. Quan niệm này rất sai lầm, bởi thực chất không hề có đứa trẻ nào mới sinh ra đã lì. Theo các chuyên gia tâm lý phân tích, đứa trẻ thường chỉ bắt đầu lì dần khi cha mẹ hay cho ăn đòn roi, mắng mỏ.
Để rồi vô tình, từ phản ứng bạo lực của cha, sự chỉ trích mỏ của mẹ chính là sự bạo hành về thể chất và tinh thần khủng khiếp nhất đối với mỗi đứa trẻ. Khi trẻ còn nhỏ, đang ở lứa tuổi rất cần sự đùm bọc, yêu thương, vỗ về của những người lớn trong gia đình, nhờ đó giúp các em phát triển, dần định hình về nhân cách.
Chính những cách giáo dục bằng hình thức bạo lực như vậy đã khiến cảm xúc của trẻ dần dần trở nên chai sạn, thậm chí nguy hại hơn là khi trẻ còn bắt đầu có ý muốn phản kháng, tìm cách chống đối. Đã có không ít vụ việc người làm cha mẹ bị lên án, bất bình khi đánh con, đến xảy ra thương tích, thậm chí bị thương nặng phải nhập viện, hoặc là áp dụng các hình phạt gây phản cảm, xúc phạm đứa trẻ.
Trẻ em sinh ra là để được yêu thương. Bạn có đồng ý với mình như vậy không?
Mình rất đồng ý với bạn về điều này, và đây cũng là những gì mà chúng ta sẽ cùng nói trong chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, giáo dục trẻ có nhiều phương pháp khác nhau, có nhiều hướng đi khác nhau tùy thuộc vào cách các bậc cha mẹ mong muốn định hướng cho con. Tuy nhiên, cách dạy trẻ con thế nào đi chăng nữa, nhưng ẩn sâu bên trong đó vẫn phải là tình yêu thương, là tình cảm khi sống giữa cộng đồng, là cách con đối nhân xử thế khi đứng trước cuộc đời.
Cho con được yêu thương, được sống trong niềm vui, ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc chính là cách các bậc cha mẹ đưa đến cho bé những bài học về đạo đức, tạo cho con những cơ hội được trực tiếp va vấp, trực tiếp trải nghiệm những điều mới lạ để con có thấy được năng lực của bản thân, để vượt qua những lằn ràng tưởng chừng như không thể.
Vậy, đâu là cách mà trẻ em học được những cử chỉ yêu thương, những lần chia sẻ với cuộc sống rất đổi thân thuộc này?
Theo tìm hiểu của mình qua sách báo, thì gia đình là nơi trẻ em học được tình yêu thương nhiều nhất. Người ta vẫn hay nói gia đình là tế bào của xã hội, là nơi trẻ em học được nhiều điều tốt đẹp, là nơi hình thành được nhân cách, cũng như nhào nặng nên cách trẻ sống, cách trẻ hành xử trước một vấn đề đặt ra. Bởi vậy, nếu các thành viên trong gia đình cùng đối xử với nhau bằng tình yêu thương, luôn đặt lợi ích và cảm nhận của người khác lên trước mối quan tâm của bản thân, thì chắc chắn cái con nhận được chính là tình cảm đáng quý, thiêng liêng nhất mà ta luôn trân trọng giữ gìn.
Gia đình cũng chính là nơi cho trẻ em được những lời khuyên, những sự khuyến khích trước mỗi lần con gặp khó khăn, là nơi trẻ em luôn hướng về mỗi khi cần một vòng tay chào đón, mỗi khi mỏi mệt, và đương nhiên, nhà sẽ là nơi luôn mở rộng cánh cửa mỗi khi con cần, mỗi khi con nhớ về với cha mẹ, luôn dành cho con tình yêu cao cả và lâu bền nhất.
Mình rất yêu gia đình của mình, một cảm giác ấm áp, an toàn.
Ngoài ra, khi trẻ em lớn hơn một chút, muốn có được một nơi để nhìn nhận lại bản thân, thì bạn bè chính là điều ta mong mỏi nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, nếu bé có được cho mình một người bạn để sẻ chia, để gắn bó, để cùng nhau có được những hành trình đáng nhớ trên bước đường phía trước, thì chắc chắn tình cảm sâu nặng đó sẽ là điều khiến ta luôn mỉm cười sau mỗi lần nhớ về.
Đúng rồi, bạn bè là nhân tố thúc đẩy rất quan trọng, khiến trẻ em học được cách yêu thương nhân loại, khiến trẻ em hiểu được giá trị của sự sẻ chia, thông cảm cho những số phận còn kém may mắn hơn mình. Và bạn bè chính là nguồn cổ vũ, là nơi trẻ luôn tìm kiếm được niềm vui, những câu chuyện muôn màu quanh cuộc sống và sẻ chia những điều làm trẻ buồn, khiến trẻ em lo lắng.
Bên cạnh đó, ở nhà chúng mình mà có một con thú cưng thì hay quá phải không? Mỗi khi ba mẹ đi làm vắng nhà thì chú kính ngủ nghỉnh hay nàng mèo lười biếng mà giúp trẻ quên đi nỗi buồn, có được một người bạn để chăm sóc bổ về.
Thú cưng chính là nơi trẻ em học được cách yêu thương những giống loài xung quanh, biết cách trân trọng tất cả những con vật nhỏ bé, phụ thuộc và chăm sóc cho chúng ta mỗi lần ốm hay mắc bệnh. Và đương nhiên, đây là nơi trẻ sẽ chia được tình cảm của mình với những con vật này, sẽ chia những câu chuyện con gặp hàng ngày và có được nhiều niềm vui khi được đi dạo, được cùng nhau nô đùa tại không gian rộng lớn khác.
Dạy cho con học được cách yêu thương qua những câu chuyện thường nhật, cho con thấy được sự rộng lớn của cuộc sống và ý nghĩa của tình yêu, của tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất, chính là những điều cần thiết, những bài học quý giá mà cha mẹ nên dành cho con đến sau này.
Một nụ cười bé cha vui cả ngày,
một vài tiếng khóc mẹ lo hàng đêm,
hàm cầu mong cho con sẽ an lành,
chín tháng sinh thành một đời yêu thương,
một vòng tay lớn ôm con vào lòng,
một bàn chân
một vòng tay lớn ôm con vào lòng,
một bàn chân to cho con tập đi,
dù ngày mai khi con lớn lên người
nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ.
Một gia đình nhỏ, một thành phố cao.
Các bạn thân mến, trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, câu đố vẫn luôn có một vị trí nhất định so với ca dao, tục ngữ, chuyện cổ tích, thần thoại, vân vân. Đề tài của các câu đố thường rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác liên quan tới đời sống, xã hội, con người, các hiện tượng tự nhiên, thế giới đồ vật, các sự kiện lịch sử, các danh nhân văn hóa, các phong tục tập quán, các món ăn truyền thống, các kiến thức khoa học, kỹ thuật.
Trong mục trên giá sách tuổi thơ hôm nay, chúng mình xin được giới thiệu tập sách Câu đố tuổi thơ của tác giả Lê Thị Lệ Hằng do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, gồm những câu đố dễ đọc, dễ nhớ, cách gieo vần hài hước, hóm hỉnh, kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ.
Qua câu đố, các bạn nhỏ có thể hiểu biết thêm về nguồn gốc, bản chất của các sự vật, sự việc hiện tượng xung quanh. Câu đố còn giúp ta vận dụng trí thông minh, sự suy nghĩ và các ứng phó, đối đáp nhẹ nhàng, dí dỏm, đầy chất hóm hỉnh. Linh hoạt với tất cả tấm lòng bao dung, độ lượng trong cách giải trí và quy tụ cộng đồng người lao động sau ngày làm việc căng thẳng.
Do vậy, tập sách Câu đố Việt Nam còn được khuyến khích phát triển trong vốn quý của nền văn học dân gian, nước nhà. Tự thân câu đố còn bao hàm ý nghĩa về nhân sinh, tính đại chúng, dung dị, ý thức dân chủ và sự hòa nhập quy tụ hợp đoàn, rất gắn bó, gần gũi với nhau giữa các cộng đồng, người với mọi thành phần, lứa tuổi, giới tính trong dịp giải trí vô tư, hồn nhiên vào trò chơi, đố và giải đầy lý thú. Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích và lý thú.
Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.